Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan xin mời quý vị lắng nghe chương trình Chữ Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách và anh đã có trên làn sóng. Thục Đoan kính chào anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, kính chào Thục Đoan và xin thân ái cũng như kính chào tất cả quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại thân yêu. Chúng ta đi tiếp với truyện Kiều. Ngày hôm nay thì Thế Ngữ thật sự sung sướng được đi vào một đoạn mà ở đây thì không còn một khuyết điểm nào của Nguyễn Du theo cách nhìn của Thế Ngữ nữa hết. Đoạn này là một đoạn tuyệt vời, đoạn này là một đoạn thật sự đứng đầu văn học thế giới. Đoạn này là đoạn gần như duy nhất trong truyện Kiều Thế nghĩ rằng nó có một cái độ có thể tiếp theo so sánh bất cứ văn nào nước nào mà không sợ bị đỏ mặt và không có vấn đề gì cả. Đây là một đoạn rất là hay. Tâm tính của Nguyễn Du được còn tới bây giờ có lẽ là phải nhờ vào một đoạn như thế này. Giá mà nguyên cả cuốn truyện nó viết được ở mức độ này cả thì mới có thể hy vọng chúng ta có một tác phẩm toàn hảo được. Nhưng mà thôi, mình thà có ít mà nó tinh tế cũng là tốt đẹp vậy, thì chúng ta xin được vào ngay đoạn này. Có lẽ vì vậy Tinh Ngữ sẽ bắt đầu bằng cách là đọc cho quý vị nghe được toàn bộ cái đoạn đó, tức là cái đêm cuối cùng ở nhà của Thúy Kiều cùng với em gái là Thúy Vân trước khi ra đi lấy mã giám sinh và bước chân 15 năm lưu lạc vào con đường gió bụi. Cũng đừng kiếm quần lo quanh tan nhà, một thiệt mình là hai là câu cuối cùng của nàng khuyên bố trong những lời vừa rồi. Chúng ta đã già phân xong hết những gì mà cái Ngữ muốn nói về đoạn đó rồi, mình đi tiếp quý vị nhé. Phải lời ông cũng êm tai, nhìn nhau giọt vắn giọt dài ngổn ngang, nghĩa là nghe lời nói của nàng như vậy. Phải ở đây là tiếng Bắc, tiếng Bắc nó có chữ phải này là tiếng Nam dùng cái chữ đừng nhầm, mà quý vị em là H-A-M dấu huyền, chẳng hạn như đi mà đụng nhầm bức tường, gặp nhầm nhỏ nó xu nguyên ngày, hay là nghe nhầm mấy cái lời nói gì thì ai mà không điên đầu lên cho được. Cái chữ nhầm này người ta hay bị lầm lẫn nó với chữ nhầm của nhầm lẫn. Nhầm của nhầm lẫn là em là H-A-M dấu huyền, còn nhầm mà là nói chuyện là không lầm nhò gì hết là N-H-A-M dấu huyền. Người A-M dấu huyền, người Việt Nam miền Nam dùng chữ nhầm đổi bắt dùng chữ phải, chẳng hạn như sáng ngày ra ngõ gặp gái, gặp phải con đó đi va phải bức tường. Và cái chữ phải này nó cũng nhầm cái chữ là phải lòng nhau, là hai người đó cái lòng của họ nó nhầm vào nhau, nó móc ngoặc vào nhau, nó gặp nhầm nhau, nó sinh ra mà nó để dành cho nhau, thành ra cái chữ đó chữ rất là hay. Thì phải lời ở đây có nghĩa là gặp phải cái lời nói như vậy, nghe phải những lời nói như vậy, đang lúc đau lòng mà là gặp nhầm nhờ những người ăn nói như vậy, nghe nhầm những cái lời nói như vậy thì là ông cũng cảm thấy rất là êm tai. Cái chữ nhầm này theo Thế Ngữ nghĩ là thời cổ cái chữ trăng ngầm của chúng ta cũng vậy, là cái lúc mà mặt trăng và trái đất giao tiếp nhau, mặt trăng đưa nguyên khuôn mặt của mình ra, nó interface trái đất. Cái tiếng Anh có chữ interface nó giống với cái ý của chữ nhầm này, tức là hai bên interface với nhau, hai bên nó có cái gì móc ngoặc vào với nhau, thì nó mới có như vậy. Đây là một cái chữ rất là linh diệu của tiếng Việt Nam cổ, mà Thế Ngữ trong khi nghiên cứu ngôn ngữ thấy có nhiều điểm hay, nhưng ở đây chúng ta không bao giờ đi hết vào. Mình đi tiếp vào Thế Ngữ dừng một chú thích để kẻo những quý vị mà nhất là người Việt Nam nói tiếng miền Nam đơn thuần thì nghe chữ phải lời ông cũng êm tai này, chữ phải thật ra mà nói hơi khó hiểu. Phải lời ông cũng êm tai, cái chữ cũng này rất là thần diệu. Chữ cũng này là nó tương đương với lại cái thì conditional ở bên tiếng Anh. Quý vị biết là tiếng Việt Nam của mình nó tuy là không có chia thành thì nhưng mà nó có những cách nói để làm ra những hiệu quả đó. Chẳng hạn như là cái chữ mà nếu mà tôi biết, tức là tôi cũng đi, tôi gặp anh rồi, tức là had I known I would have gone to see you, chứ cũng bình thường nghĩa là also, là đồng thời với người kia. Anh đi tôi cũng đi, nhưng mà nếu mà tôi biết trước thì tôi cũng đã tới đây rồi, tôi đâu có để cho mọi chuyện nó bị lỡ như vậy. Chứ cũng đang là tương đương với thì conditional. Ở đây thì phải lời ông cũng êm tai, chứ cũng này là một chữ cũng, tôi nghĩ cho rằng nó thuộc về cái chữ cũng, thuộc mang cái ý của cái thì conditional ở trong các ngôn ngữ phương Tây. Cái ngữ vẫn cảm thấy bất nhẫn cho cái điều này, tức là đã có hoàn cảnh đó mà con gái đòi như thế mà ông cũng chỉ là cũng êm tai, thằng nghe vậy là cũng bỏ qua cái chuyện của mình rồi mà nghe phải lời nói thế này. Câu này tiếng ngữ với cái tính cách và với cái cách hiểu vấn đề của mình đọc vào tiếng ngữ thấy rất là chua xót và cũng rất ư là bất bình cho thái độ sống của vương ông. Phải lời ông cũng êm tai, nhìn nhau giọt vắn giọt dài ngổn ngang, là hai bên lại cứ nhìn nhau mà khóc, giọt vắn giọt dài nhưng nước mắt còn ngổn ngang, làm cái chữ người ta đã từng chê Nguyễn Du. Đây có những người Việt Nam dù là tâm phục Nguyễn Du vẫn chê cái chữ ngổn ngang này. là bảo là nửa nước mắt và bảo là nằm ngổn ngang là khi nào mà cùi gỗ nằm thôi chứ. Cái này thì nghĩ là bảo vệ cho người du, là bởi vì có những cái thời đại mà nó đổi qua thì tiếng Việt Nam của mình nó đổi đi rồi. Tiếng Hán có một cái chữ dùng rất hay là hoành lệ, có nghĩa là khóc mà nước mắt nó không có chảy từ chiều dọc xuống, chứ mình nghĩa là nước mắt thì nó chảy theo chiều dọc, mà nói hoa phóng lên nước mắt nó bị chảy theo chiều ngang, nghĩa là cái nỗi mà tức tối mà là bất bình trong lòng mình nó làm cho mọi thứ nó ngang ra hết, và do đó cả cái là cái làn nước mắt của mình mà sống nó chảy từ mắt ra nó cũng nằm ngang luôn, hoành lệ. Thành ra vì vậy Nguyễn Du là người mà thăm học thì chơi cái chiêu đó là mô phỏng từ cái tiếng Hán trong cái ngữ đó, thành ra là nước mắt nằm ngang. Vì vậy mà Nguyễn Du mới lấy cái chữ ngổn ngang của tiếng Việt Nam để làm nhìn nhau mà một giọt vẫn giọt dài ngổn ngang, những cái giọt nước mắt mà nằm ngổn ngang như vậy là một cái sự mà nói phóng đại và hoa phóng một cái cố ý. Thế nữa lại cho rằng cái này nghe lạ tai nhưng mà chính là rất là hay. Những người mà nhìn ra để mà chê Nguyễn Du cũng là điều tốt, thì xưa nay Nguyễn Du Việt Nam thì chỉ có toàn khen chứ không có chê, hầu như là thuần túy. Nhưng mà lâu lâu có những người ta nhìn thấy vấn đề thì người ta cũng khen chê. Sẵn thì Thiên Ngữ đơn cử vấn đề này, quý vị có đọc sách của Vân Hạc Lê Văn Hòe sẽ thấy ngay là các cụ không phải lúc nào cũng khen nhau cả đâu. Vân Hạc Lê Văn Hòe cũng có nhiều khi bắt lỗi Nguyễn Du cũng ghê gớm, nhưng mà đi một điểm này thì người ta bắt lỗi Nguyễn Du nếu người ta có nhìn thấy, và Thiên Ngữ thứ tư lại cảm thấy là ông viết hay câu này: nhìn nhau giọt vấn giọt dài ngổn ngang, mái ngoài họ Mã vừa sang, tờ hoa đã ký chân vàng mới cao. Bây giờ Mã Giám Trình ở ngoài kia mới bước vào, cái tờ hoa tin đã ký rồi, cân vàng là tiền mới vừa trồng rồi, trăng già độc địa làm sao, cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên, là cái ông Nguyệt Lão xơ dây tờ hồng cho con người ta yêu nhau đời đó. Và cái ông tăng già thì cái chữ Nguyệt Lão, cái này nó không dính gì tới cái chữ tăng già trong tiếng Nôm, như tăng bao nhiêu tuổi, tăng già núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. Ở đây là dịch cái chữ Hán, Nguyệt Lão là tiếng Việt Nam mà thôi. Ông già dưới tăng độc địa làm sao, cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên, cầm sợi dây tơ lên không có lựa cho nó xứng đáng với nhau mà cứ đem buộc vào một cách tự nhiên. Do cái chữ tự nhiên này là cái chữ ngẫu nhiên, cái chữ dưng không, vô đoan, không có lý do gì cả mà vẫn cứ làm. Đây có lẽ là một cái thí dụ hiếm có trong thơ cổ cho cái chữ tự nhiên. Dùng đầu tiên có nghĩa là naturally, ở đây nó dùng với nghĩa là arbitrarily, đầu tiên nghĩa là một cái gì đã xảy ra hoàn toàn khớp với lại cái lẽ trời, một cách thuận tiện không có bị loài người xếp đặt. Ở đây lại biến thành ra là một cái nghĩa khác hoàn toàn, là cái nghĩa không có đầu không có đuôi, không có cớ gì cả. Ở đây cho thấy là với người châu Á thì tự nhiên và tạo vật là một cái gì đó hết sức là ngẫu nhiên bất định, nó không hề có hàm ý là có một đấng thiêng liêng và có một trí tuệ ở đằng sau vũ trụ này. Tất cả vũ trụ này là một sự hên xui may rủi ngẫu nhiên bất định và đầy những bất tắc và đầy những nguy nan. Thành ra cái chữ tự nhiên là nature, nó mới biến ra cái chữ tự nhiên là arbitrariness như vậy được. Cái điều này là một cái điều chứng tỏ rất sâu sắc cái thế giới quan và vũ trụ quan của chúng ta. Ở trong trường hợp này thì là bên phía của đạo Phật cũng vậy, người ta cũng nhìn cuộc đời ra là cả một mạng những bệ khổ đầy những bất tắc, và đến tạo hóa có là ai thì cũng đã tớn bỏ đi rồi, mất lâu rồi, không còn nhìn thấy lại được. Đó là những cái điều nó hết sức là tiến bộ ở trong cái tư tưởng triết học, và đồng thời nó cũng làm gần giống với lại những suy nghĩ về thế kỷ 20, 21 nhưng mà sau này hơn. Chứ còn cái thuyết mà cho rằng vũ trụ này tạo ra có một đấng nào đó để mà tôi xếp đặt tất cả mọi thứ theo một ý kiến mà nó khẳng định nó có giá trị cho loài người, hầu hết thường là một wishful thinking của chỉ một nhóm người ở một vùng của trái đất mà đất cụ đã tràn lan khắp địa cầu và có thể làm cho đi nguy họa diệt vong vũ trụ. Và chúng ta thấy cái sự ngẫu nhiên bất định của cuộc sống này và cái sự ngày mai không ai biết được lý do vì sao nó như thế nào, thật ra nó gây chúng ta nhiều hãi hùng và ghê sợ, và chúng ta không muốn tin điều đó, nhưng chính là nó lại là cái thực thể của vũ trụ này đó quý vị. Đó là một cái điều hết sức là sâu sắc ở đây. Cái chữ tự nhiên thì rất là rùng rợn, cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên, trong tay đã sẵn đồng tiền, giàu lòng đổi trắng thay đen khó gì. Hai câu này hoàn toàn dễ hiểu phải không quý vị? Là cái người mà trong tay họ có sẵn tiền rồi thì họ mặc giàu lòng, ở đây là mặc dù cái lòng họ muốn gì cũng đều được cả, họ muốn trắng đen có khó gì đâu. Họ trưng ra sức giúp vì là cho ông Trung Công mà ngày xưa hiến kế đó, cũng là ra sức giúp đỡ cho lễ tâm đã đặt tụng kỳ cũng xong, là cái lễ mà thành tâm đã đặt cho cơ các quan tức là tiền bút lót, và phải gọi là lễ thành tâm của chúng con dâng lên cho thi phủ thi nguyện rất là ghê gớm. Tinh kỳ cũng xong, tụng kỳ tức là cái lúc mà mắc kẹt vào trong cái chữ mà cái chỗ mà thư kiện đó, và tụng là kiện sự, còn kỳ là kỳ hạn. Chúng ta biết cái kỳ là thời kỳ, kỳ hạn, kỳ tức là cái biên giới của thời gian, nơi đó mình tới đó là mình phải làm. Cái chữ kỳ mà chính ra là nó cùng với cái giờ. Việt Nam bây giờ mình cứ chú ý giờ là một ngày có mấy giờ đâu, bây giờ là 2 giờ 3 giờ, chữ giờ thì đọc tại của chữ kỳ. Chúng ta nhìn thấy là chữ Hán có những cái chữ nó đọc tại ra tiếng Nôm, như chữ kỳ là bằng cờ, đọc thành ra là cờ, mà chữ kỳ là giờ, cái chữ cổ đọc là giờ, nó mới viết một xuống là chữ JD như vậy. À, xin lỗi, chú chơi gà như vậy, thành ra là ngày xưa là chữ kỳ là cờ, chữ kỳ là bây giờ, cho thấy đó là ngôn ngữ cổ của ta, tiếng Hán thâm nhập vào tiếng Việt và độc tại nó tiếng Nôm từ rất lâu. Cái chữ giờ của chúng ta tính chính là từ đây mà ra, chữ thời kỳ, kỳ hạn cũng như chữ tụng kỳ ở đây. Việc nhà đó tạm thông cho tinh kỳ dục dã nó mong độ về, nghĩa là mới vừa lo cho cái chuyện mà ông vương binh ngoại cùng với bà vợ cùng với mấy đứa con thoát hiểm, là cái chuyện là việc nhà mới vừa xong, thì bây giờ đến lúc mà phải gả kiều đi rồi. Chúng ta nên nhớ là mã giám sinh lấy kiều thì vẫn lấy với tư thế là cưới về nhà làm vợ bé, chứ không phải là cưới về nhà để làm kỹ nữ. Cho nên là ở nhà không biết gì cả, cái chuyện sau này nàng bị bắt buộc cài vào trong cái thế phải đi ra tiếp khách làm gái đứng đường, dù là có xây cái lầu không phải đứng ngoài đường, nhưng mà là cái nghề gái giang hồ mà gọi là mãi dâm. Thì là cái chuyện sau này nó mới xảy ra, nàng sâu nàng không biết được đó là ý đồ từ đầu của mã giám sinh. Nhưng mà dĩ nhiên là trong chuyện tới đây thì là nhà kiều vẫn chỉ nghĩ là gã con gái mà thôi, không có được làm vợ chính thức người ta thì cũng đi làm bé, nó không tới nỗi nào quá tệ. Cái tinh kỳ dục dã đã mông đậu về là cái kỳ hạn của các vì sao. Có lẽ cũng người còn tin rằng bởi vì cái chuyện mưu lang trước nữ cũng là cái năm mà họ hẹn nhau, từ đến mùa sao mọc lại phải gặp nhau, cho nên cái chữ tinh kỳ từ cổ tiếng Hán nó dùng để chỉ là cái thời hạn thì những điều thuộc về tình yêu đã tới rồi. Một mình nàng ngọn đèn khuya, áo dầm giọt lệ, tóc xe mối sầu, là một mình thúy kiều ngồi lại rộng như ngọn đèn khuya. Đêm hôm đó nàng không ngủ được, cho nên cứ khi đi lấy gọi là khốt ơn khốt tầm giống là kép mỏ hoặc kép vào đi lấy chồng, thì nàng đã ngồi đó và nàng nghĩ lại áo dầm giọt lệ, tóc xe mối sầu. Hai cô thơ tuyệt đẹp quý vị, ở đây áo của nàng dầm ướt những giọt lệ và tóc của nàng nó rối bời luôn vì nó xe bằng trăm nghìn mối sầu đổ ra ở trên đầu. Cái áo dầm giọt lệ là cái dễ làm, mà cái tóc xe mối sầu là cái không dễ làm tí nào cả. Bốn chữ tóc xe mối sầu rất là huyền diệu, nó so sánh sợi tóc trên đầu của mình, sợi tóc dài và mượt đó với những nỗi sầu ngổn ngang trong lòng, và tóc của mình xe dệt bằng những cái nỗi sầu trừu tượng vô hình trong lòng mình, nó mọc trên đầu đầy ra, nó dài thẳm thượt, nó cũng đen nhánh và nó cũng mềm mại như tóc, phải làm cho lòng mình vẫn vít tâm mối không thể nào tả hết được. Ý rất đẹp, cứ rất là lạ, và tôi cho rằng đây là một thành tựu tuyệt vời. Áo dầm giọt lệ, tóc xe mối sầu, và sau này đoạn này dài thôi đây là đoạn hoàn toàn là đoạn độc thoại của Thúy Kiều để tiếng nghĩa phục mạch cho quý vị nghe nhé. Có Thúy Vân vào thì mình sẽ ngừng lại được tuần đi tiếp, nhưng mà mình được nghe cái đoạn của Kiều thật là hay. Đoạn này thật tuyệt vời. Phận giàu giàu vậy cũng giàu, pháp lòng đeo đằng bấy lâu một lời, công tình kể viết mấy mươi vì ta khăng khít cho người dở dang, thề hoa chưa ráo chén vàng, lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa, trời lưu non nước bao xa, nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi, biết bao duyên nợ tề bồi, kiếp này thôi thế thì thôi còn gì, tái sinh chưa dứt hương thề, làm thân câu ngựa đền nghỉ tức mai, nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tường đài chưa tan, nỗi riêng riêng những bàn hoàn, giàu trong trắng đĩa lệ tàn thấm khăn. Thúy Vân trực tỉnh rất xuân, dưới đèn ghé đến ân cần hoài han, là cái bản dịch, là cái bản chép ở đây tiếng ngữ đọc lại trên mạng cho nên chắc từng chữ luôn, có mấy chữ khác với tiếng ngữ nhớ, nhưng mà cái đầu mà nói cái đó quý vị nhắc. Rồi bây giờ thì mình trở lại cái đoạn vừa rồi, là đoạn một mình kiều ngồi khóc một mình trong đêm. Phận giàu giàu vậy cũng giàu, nghĩa là cái phận của mình là mình phó mặc rồi. Cái chữ giàu là chữ mặc giàu đó quý vị, cái chữ mặc giàu của Việt Nam là một cái chữ hết sức là đặc biệt. Giàu là dẫu cho dù cho có như thế nào đi nữa là một chữ rất là huyền diệu, mà chữ mặc là bỏ mặc, mặc dù có nghĩa là trong trường hợp thế nào xảy ra mình bất kể, mình bất chấp tất cả mọi thứ, dù nó thế nào mình cũng đến thế ấy mà thôi. Chữ dù trong tiếng Việt Nam không có, trong tiếng Hán không có chữ dù này. Người Trung Quốc, người Trung Hoa, cái câu của họ nếu mà dùng cái nghĩa này, họ phải dùng chữ túng, túng sử là túng nghĩa là phóng túng tay ra, tức là cho rộng nhất là cùng lắm là trong cái trường hợp này, tức là mở rộng nó ra để khai triển vấn đề, dùng chữ túng sử, giả sử cho nó có đúng như thế này đi chăng nữa thì chúng ta vẫn còn có thể làm được điều này. Thì là người Trung Quốc dùng chữ đó, mà chữ túng sử của tiếng Trung Quốc, xuân sử nó không thể nào có được một cái thần tuyệt vời chữ dù của tiếng Việt Nam. Phận giàu đâu cũng dùng chữ dù rập tại thành giàu, vì là vì phần thơ phận giàu giàu vậy cũng giàu, tức là dù cho có đến như thế đi nữa mình cũng đành phải chấp nhận ra đi mà thôi, mình đã chấp nhận được rồi. Xót lòng đeo đằng bấy lâu một lời, cái mình không có thương cho chính mình không có khổ cho mình nữa, mà mình thương và thương cho Kim Trọng, là cái công Kim Trọng theo đuổi muốn lấy mình làm vợ bấy lâu biết là bao nhiêu, bây giờ mình phải vác cái thân mình đem đi cho người khác lấy làm vợ, mà chàng thì theo đuổi bấy nhiêu lâu chả được gì hết, tội nghiệp quá. Ý này rất đẹp, ý này rất là tuyệt vời. Cái người con gái quả thật là cái tâm lý tâm tình yêu của người con gái ở khắp nơi trên thế giới thường thường biết nghĩ cho người con trai nhiều hơn là người con trai biết nghĩ cho người con gái nếu là đã yêu. Từ từ người con gái khi mà không yêu mà chỉ vì tìm một cái người có tiền bạc để lo lắng cho mình và là cung phụng nhan sắc của mình, thì họ cũng rất tàn nhẫn không kém gì ai. Nhưng một khi người con gái hay người đàn bà đã yêu là đã để cho người đàn ông ấy lét vào tâm hồn của mình được rồi, thường thường họ rất là mềm mại, họ rất là lo lắng, và cái kiến chức làm mẹ của họ, họ không những sẽ làm mẹ những đứa con sau này mà họ còn biết làm mẹ cho cả người mình yêu nữa kia. Cái điều rất là đẹp, cái điều rất là hiếm có. Và thế ngữ có thể lặp lại một điều nữa, một cái chủ đề cũ xì của thế ngữ có thể làm quên bực mình, nhưng mà thế ngữ cảm thấy nó vẫn còn đúng quá, dù bực đến đâu cũng phải lặp lại. Nhưng mà nam giới sắp tới trên thế giới thường thường cũng đã là tệ rồi. Thường thường người đàn ông thì có cái tính bơ bơ, có cái tính làm gì cho công việc thì thôi, có cái tính là thích đưa theo đuổi những cái điều mình thích làm mà không có để ý đến tâm trí tình cảm của ai hết. Đó là cái thói chung của giống đực trên toàn thế giới. Nhưng mà người đàn ông ở châu Á thì người nghĩ rằng nó lại còn tệ hơn rất nhiều lần nữa, là vì từ bé là cái người con gái được bố mẹ mắng xa xả luôn luôn là mày ăn ở như vậy, đó ai ăn ở với mày, mày không có ý tứ gì hết, mày đi vào trong căn phòng mày không biết ai xung quanh đây là có những ai, mày không để ý tới dưới là như thế nào cả. Thường thường người con gái thì bị bố mẹ máu bào của quan đến nhiều, cho nên rất là biết thương biết khó, rất là biết nghĩ trước nghĩ sau, rất là biết nhìn trước nhìn sau. Còn người con trai thì thôi, nó con trai mà đâu sao đâu, cho nên là cưng chiều quá. Thật ra con trai đàn ông bên châu Á dễ thường là nếu mà không có được một cái sự rèn luyện thật là kỹ lưỡng về sau này, thường thường lại còn có cái tiếng cãi trời cãi cối hơn bất cứ ai khác và không để ý rằng người. Thật ra trong cái tình yêu người châu Á thì nữ cảm thấy rằng người đàn bà châu Á rất là đáng yêu, rất là đáng thương trong rất nhiều trường hợp, và người đàn ông châu Á thường thường thì rất là tệ. Thế nữ từng thấy những ông mà nói với vợ mà cứ sao xả lên, mặt cứ cau có lên, mặt tận ngược tận xuôi, rất là kỳ khôi. Thì đó là những cái điều mình cần phải thấy, mình kể lại mà nói. Thế nữ có check lại với chính lòng mình rất nhiều lần xem mình có bị quá hay không, mà hiện thực nó đến mỗi ngày vẫn thấy không đúng như vậy. Thậm chí có những người bạn thân của mình có vợ mà nhiều khi có những chuyện mình thấy ăn nói với vợ cũng gấm rằng không có một cái sự mềm mại nào hết, trong khi người đàn bà rất là mềm mại, rất là chịu đựng. Dĩ nhiên nếu mà những phường phàm phu tục tử mà lấy phải những người đàn bà thô lỗ thì cũng có những mụ là chẳng đanh ác và chất nhất, nhưng mà thường thường ra mà nói tỷ lệ người đàn ông châu Á mắng vợ một cách không cần thiết và bị gắt gỏng nhiều hơn là người đàn bà mà có thể nói lại được chồng. Cho nên ở đây thì là cái sự mà Thúy Kiều ra đi mà nghĩ cho Kim Trọng như vậy, thấy những đọc vào cái trạng sự xót xa, nó đẹp vô cùng quý vị. Bởi trên đời những cái đẹp là khi nào mà người ta có thể quên được chính mình đi. À, hầu hết cái cơ chế của cái sự vĩ đại cao cả và đẹp trong tâm hồn là cái điều không còn lấy mình ra làm quan trọng lắm nữa, mà bắt đầu lấy cái của người khác, người đối diện, người chung quanh ra, hay lấy được một cái lý tưởng gì nằm ngoài cái cuộc sống này. Nói chung là biết hạ mình, đặt chính bản thân mình xuống thấp hơn một cái gì đó cao cả hơn mình rất nhiều, mình cần phải phục vụ. Chẳng hạn như Thế Ngữ lên đài phục vụ cho quý vị, thì dù gì nữa Thế Ngữ vẫn phải cố gắng luôn luôn nhớ rằng mình có như thế nào đi nữa thì thật tâm mà nó phục vụ quý vị vẫn là một cái điều mình cố gắng luôn luôn. Có những khi mình không làm được tròn như ý, mình vẫn còn phạm lỗi, nhưng mà phải luôn luôn nhắc nhở và cảnh tỉnh mình rằng phải đặt cái quyền lợi của cái người nghe ở trên hết, và càng làm được tới đâu thì tốt tới đó. Và quyền lợi của người nghe, tức là có nhiều khi quyền lợi của người nghe nó có khi đi khác cái điều họ nghĩ, thì mình phải cố gắng vớt tất cả mọi thứ với bền bỉ, phải kiên trì, và nhất là phải nhắc nhở mình để mình tiến bộ không ngừng trong tất cả mọi trường hợp. Đó là cái điều đó, thì hy vọng rằng mình mới có thể chấm dứt được cái sự tầm thường và cái sự phàm phu tục tử trong chính mình. Còn mà có đứng đi được cái mức độ mà coi được hay không thì cũng còn phải vặn nhất mới coi được. Nhưng mà đại để là vậy, con người ta khi bắt đầu đặt mình xuống bên dưới, không quan trọng bằng cái gì, một cái lý tưởng gì đó sống trước mặt của mình, thì là đó là bắt đầu là cái cơ chế nó, con người nó đi tới được tình với cái sự cao cả hơn, cái sự đẹp đẽ hơn. Ở đây thì Thúy Kiều làm được một cách rất là tự nhiên, mà nàng ngồi ở đây trong hoàn cảnh như thế, mà nàng cái người nàng nhớ nhất là bây giờ thì em lo cho bố xong rồi, em đã ngồi, em đã cân, em nói chuyện là cái mà em nợ với bố và cái mà em nợ với anh, em nợ với bố một cái ơn sinh thành, em nợ với anh một cái ơn tình yêu. Thì bây giờ em lo, em bán thân em đi là kể như bố thì em lo xong rồi, mà anh chỉ vĩnh viễn em không có làm được gì cho anh cả, em đành phải quyệt cái món nợ đó, em đau lòng lắm. Cái cảm giác nó của nàng đẹp vô cùng. Thế Ngữ dĩ nhiên là có phản đối vô cùng cái cách mà nhìn chữ hiếu quá nặng của nàng. Và Thế Ngữ quý vị không lạ gì đã từng cho rằng bố mẹ châu Á đánh giá chữ hiếu cao đến độ bốp chết cả con cái, mà có thể là cố ý không cố ý chăng, có thể là không hay chăng, Thế Ngữ cũng còn hơi hoài nghi. Nhưng mà đại để ra thì là cái vấn đề duy nhất của bố mẹ và chữ hiếu cổ truyền của châu Á, Thế Ngữ có nhiều bất nhẫn, nhưng mà người con gái gây vác chữ hiếu đến mà còn cả ai như thế thì tội quá, Thế Ngữ tội. Và vì vậy Thế Ngữ nghĩ rằng những con người mà tội cho Thúy Kiều xong rồi vẫn đi ra ca ngợi chữ hiếu là những người ấy là những người giả dối. Nếu thật sự thương được nàng, đọc nên là hiểu được nàng chỗ nào thì người ta phải quá là thế, thì cái gì đã giết chết cuộc đời của nhau một cách khủng khiếp đến như thế thì ngoài cái đám tham quan ô lại nó cấn xuống bố mẹ nàng ra, thì còn có cái là cái chữ hiếu của cái văn hóa truyền thống của mình nó cấn xuống đôi vai của nàng. Những ai mà vẫn còn đồng ý là con cái phải chết cho cha mẹ được sống thì đừng có nói cái chuyện thông cảm với cái kiều để làm gì mà đâm ra rối lòng. Thật ra mà nói sống kiểu nào cũng được cả, chủ thuyết nào mà chẳng có người theo mà lo. Cái vấn đề lớn nhất là đừng có làm điều này mà lại nghĩ là mình đang làm điều kia. Mình vẫn còn rất là nhân văn và rất vẫn còn rất là tiến bộ, điều đó không có đúng. Ở đây thuyết kiểu quá tội, đến lúc này mà nàng vẫn còn mặc cảm tội lỗi, mặc cảm tội lỗi với bố xong rồi bây giờ quay ra mặc cảm tội lỗi với người yêu, ghê gớm quá. Những cái điều ràng buộc, những sợi dây vô hình này nó trói buộc chúng ta cả đời, chúng ta dãy dụa trong một cái vũng lầy của những nước mắt dệt bằng những lưới dây vô hình, nó kết chúng ta từ đầu này sang đầu kia không bao giờ có thể gỡ bỏ được. Bao giờ thì tôi mới có thể tìm được một cái sự thanh van tự tại mà không còn ai đến vỗ tôi mà bảo rằng tại mày mà tao khổ, con kia khổ quá. Quý vị, cái cảm giác khủng khiếp nhất của cuộc sống này là nơm nớp lo sợ, luôn luôn bị đổ thừa trách nhiệm là bởi vì mình mà ai đó đã như thế nào đó, như thế nào đó, như thế nào đó. Cái cách đó truyền trong suy nghĩ là một cái nọc độc khủng khiếp, làm cho con người ta dãy dụa trong cái lưới vô hình trói quá chặt và không biết bao giờ mới sao chấm dứt được cái giấc mộng trần gian nhiều cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ tỉnh này. Ghê rợn quá. Cái đoạn này đẹp quá, như cái này nó làm cho đọc vào lên nó đau xong quý vị. Phần giàu giàu vậy chứ sầu sát lòng đeo đạc mấy lâu một lời. Công tình kể biết mấy mươi vì ta khăn khít cho người giờ đang sai cái con rung rợn lắm quý vị. Ở đây Thúy Kiều còn bắt lỗi một thêm điều nữa là giá như vậy ngày xưa chàng theo đuổi mình lạnh lùng đi, mình đuổi chàng đi thì bây giờ chàng đỡ buồn hơn. Đằng này cũng tại vì mình đã khăng khít với nhau, cũng tại vì mình chịu đi yêu chàng để cho người ta càng sung sướng hơn, bây giờ người ta mới càng khổ khủng khiếp hơn. Đằng tinh tế đến cái độ đằng nhìn ra vấn đề tới mức độ đó rung rợn quý vị. Công tình kể biết mấy mươi là cái con chàng đeo đuổi mà yêu thương mình rồi biết mấy mươi, mà vì tại vì mình nhận lời kháng khít, mình cũng có sự mềm mỏng thì bây giờ mới làm chàng bị dở dang. Cái này mình càng nhớ lại con người kim tộc mà theo cái ngữ phân tích cũng là một cái gã đẹp trai tầm thường, anh nói những cái lời tán gái vô duyên vớ vào nhõng nhẽo con nít đòi mẹ cho bú tí mà không có. Kim tộc tôi nhắc lại chưa bao giờ thấy nói một câu gì mà lo cho điều gì cho kiều được cả, mà cứ tới là mè nheo với đòi cho em tỉ vậy, em ác vậy, em dữ quá vậy, em yêu mà em không yêu lại là anh khổ lắm mới biết chưa, em như vậy là em tệ lắm đó, con người của em mà không đáp đặng tình cảm của anh là em nghĩ như thế nào, trời ơi con người em nó xấu tính lắm đó nha, không phải cho anh yêu đó, à, không cho anh yêu là anh sẽ đi nói với mọi người là em là người rất là xấu. Đừng đúng y như con nít tròi bú mà là xin kẹo của bạn, các bạn không cho bảo là bạn xấu, tại sao mình đi xin mình không xấu mà người không cho là xấu. Tất cả những cái thói đó kinh tổng là những cái lý luận cùn mằn, những cái lý sự cùn mà vụn vặt mà vớ vẩn. Thế nữa từng nói có lẽ nhờ mặt đẹp nào.
Dạ vâng, xin mời anh Thế Ngữ ạ.
À, cảm ơn quý vị, xin lỗi quý vị, đường dây động viên bị mất, hôm nay đường dây dùng kiểu này nó cũng êm ái lắm rồi, chắc hôm nay có chuyện gì quý vị thông cảm cho. Thôi thì chắc mình đi đến đoạn Kim Tổng và không quý vị, thì cái nỗi buồn này của Thúy Kiều dành cho Kim Tổng rất là tội. Ở đây thì Thúy Nữ đang phân tích lúc mà bị mất sống là cái câu công tình kể biết mấy mươi, vì ta khăng khít cho người dở dang đó, thì Thúy Kiều càng thương Kim Tổng hơn. Ở cái chỗ là giá mà ngày xưa mình lạnh lùng, mình không có chấp nhận tình yêu của người ta thì bây giờ người ta đâu có bị khổ tâm đến như vậy, chứ cũng chính tại lỗi mình, nàng bắt lỗi chính nàng thêm một lần còn ghê rợn hơn nữa. Mà nếu mình nhớ lại những điều mà Kim Tổng làm với Thúy Kiều thì Kim Tổng thật ra cũng chỉ dùng một mối lý sự cùn và nhõng nhẽo mà thôi, chứ còn chưa có làm được điều gì cho nàng cả. Kim Tổng đến là đòi nàng yêu lại mình để mình được sướng, mà tách nàng nếu mà không yêu anh thì là em là người sống bất tệ, là chỉ dùng cái chiêu cổ từ mà rất là vô lý đó của con trai châu Á đi cô gái, mà chưa thấy có một cái điều gì làm được cho nàng. Thế nữa không nhớ Kim Tổng đến là Kim Tổng chôn đồ của nàng, những cái điều rất kinh quen nhau là chôn đồ của Thúy Kiều, xong rồi stalking nhau, xong rồi đòi người ta là nếu muốn mình trả đồ lại là phải đi nói chuyện với mình, là phải thề hứa là yêu mình. Có lẽ nhờ chàng đẹp trai ra cua được gái và chàng nàng cũng khoái chàng từ đầu rồi, chứ còn nếu mà là gặp nhau từ đầu mà nàng thì chàng không đẹp trai lắm và chỉ dựa vào cái tài tuấn của chính mình mà cách sống và cách suy nghĩ, cách nhìn đời, cách ăn nói thì chắc chắn là sổ tuyệt. Vậy mà ở đây Thúy Kiều vẫn còn thương đến như vậy. Cái điều này cũng là một cái điều rất lớn ở trong xã hội châu Á cổ truyền của chúng ta, là khi một quan hệ đôi bên nó có qua lại, bên này phải cho bao nhiêu, bên kia mới đòi được bấy nhiêu, đó là cái sự sòng phẳng. Như là cái người buôn bán, mình sống với nhau mình phải đều tay nhau, đằng này thì lúc nào cũng đòi một bên kia là phải cho tất cả tình nghĩa, mà bên này thì khỏi cần cho lại, bởi vì nó không có đáng kể gì hết. Cái màn mà tình nghĩa là hoặc là không có nói được thành giá, thành ra là cấn bên kia đòi bên kia phải trả mấy chục vạn còn chưa đủ, mà bên mình thì là vì không có đánh được giá cho nên có đưa bao nhiêu cũng là không đưa luôn. Cái tưởng cái học tế nhiều lắm, thành ra phải nói là nhiều khi là tâm Khổng Tử cũng nói là quân quân thần thần phụ phụ tử tử, là vua phải cho ra vua thì mới đòi thằng bề tôi nó ra bề tôi được, cha phải sống cho đáng làm cha thì đứa con nó mới có thể đòi nó là sống như con được. Đằng này là phần mình thì mình không làm xong mà cứ đòi phần người phải làm cho được đi, thì bây giờ tao làm không xong phần sự của tao thì mặc kệ, còn mày thì mày cứ lo làm đầy đủ phần sự của mày đi, mày làm con với mày, mày làm thì là đó có đủ mọi thứ mới làm xong đi, còn phần tao mà làm vua phải làm bố, lỡ có chuyện gì hối thì tao cũng là vua là bố mà bắt lỗi tao không được. Cái đó nó không có đúng. Mà trong tình yêu cũng vậy, trong tình yêu thật ra mà nói, hai người phải tài như nhau, đẹp như nhau, cao cả như nhau, hy sinh như nhau thì mới có thể cho nhau được. Đằng này cái người đàn bà nhiều khi vẫn còn phải đem tất cả cái sự hy sinh và tận tụy và bao nhiêu là cái sự tự hạ mình ra để đáp lại một người bên kia, mà người bên kia thì không có trách nhiệm gì đáp lại những điều này. Cái bên cái quan hệ, cái con đường đi một chiều nhiều quá, mà đây cái chiều bắt lỗi tự chính mình đến như thế, đọc vào mình cảm thấy có độ rất là chua xót. Kính thưa quý vị, và bây giờ mình đi tiếp quý vị nhé. Thề hoa chưa ráo chén vàng, lỗi thề thôi đã phụ vàng với hoa. Có nghĩa là mình thề yêu kiên trọng đó, mình uống chưa có ráo cái chén rượu vàng thì bây giờ lỗi thề mình đã phụ vàng, mình đã phụ nhau, mình đã phụ lời với lại cái hoa thôi rồi. Ở đây thì cái động từ phụ của tiếng Hán cổ truyền có một cái chỗ mà chính Thái ngữ không hiểu, mà Thái ngữ cảm thấy cũng rất là buồn cười. Chữ phụ quý vị, phụ là bây giờ trong cái câu này thì chữ phụ này cũng dễ biết lắm, tức là yêu nhau mà phụ nhau là phụ lòng mong đợi của nhau, có nghĩa là mình đã không có đền đáp lại đúng cái lòng mong đợi của người bên kia. Phụ tình tôi, phụ lòng tôi với lại thậm chí là con đã phụ ơn ba ba mẹ lắm, ba mẹ nuôi con như vậy mà con làm đến như vậy là con đã phụ bao nhiêu là công lao của bố mẹ. Cái nghĩa phụ thì dễ hiểu, nhưng mà cái khổ thay là cái chữ phụ có nghĩa là phụ giúp, phụ là phụ trợ đó quý vị, giúp đỡ nhau đó. Thì từ trong chữ Hán này viết chung mặt chữ của hai chữ phụ này luôn, chữ phụ là vợ và chữ Hán nó viết có nghĩa là vợ là bưng lên để lên vai quý vị, phụ là người vợ và phụ cũng là vợ. Cái người mà phụ trách một vấn đề gì á, tức là vợ hết tất cả cái trách nhiệm để lên vai của mình, và có chuyện gì là người ta trách đến mình thì nó mới gọi là cái người phụ trách cái vấn đề đó. Thì là vì cái chữ phụ là vợ hay là đỡ, giúp đỡ này. Cái chữ bợ đỡ người Việt Nam từng dùng với nghĩa lõng là cái người đi nhịn nạt, cũng từ nghĩa này mà suy ra, nhưng nghĩa chính của nó là bê lên từ dưới đất, bê lên mà để lên trên vai, lên đầu của mình thì nó gọi là bợ được. Thế là cõng á, có nhiều khi người Việt Nam mình có dùng riêng động từ cõng, người Trung Quốc trong trường hợp ta cũng dùng chữ phụ này luôn. Tại sao cái chữ đó lại đi chung với nghĩa là phụ, là phụ lòng nhau, là làm cho nhau mất lòng trong đời ở nhau, cái ngữ chưa bao giờ tìm ra được. Cái lý do chính là vì sao mà thường thường ở trong chữ Hán nếu hai mặt chữ đó mà cùng âm mà khác nghĩa thì người ta viết mặt chữ khác nhau. Đằng này chữ phụ là bỡ lên vai và chữ phụ là phụ lòng nhau, phụ tình nhau, thì là hai chữ phụ vẫn viết trong mặt chữ từ xưa này. Thế ngữ vẫn chưa truy ra được cái căn nguyên ở đâu là cái chữ phụ này nó bị như vậy. Thế ra có những cái rất là buồn cười là này, em xin cứ phụ tôi như lời của Trịnh Công Sơn ấy. Có thể người học tiếng Việt Nam người ta hiểu lầm đó là em cứ giúp đỡ tôi đi, em cứ ra đây là em làm phụ tôi cái này đi, này em xin cứ phụ tôi. Thì là không có ai, nếu mà người nước ngoài học tiếng Việt Nam thì phải người ta phải là có câu hỏi rất chính đáng là làm sao tôi biết khi nào chữ phụ dùng với nghĩa là betray tôi, là phản bội sự mong đợi của tôi, mà khi nào chữ phụ dùng có nghĩa là help me. Một cái đất nước mà dân tộc văn hóa mà có một cái chữ vừa có nghĩa là to help mà vừa có nghĩa là to betray, vừa có nghĩa là phản bội nhau mà lại vừa có nghĩa là giúp đỡ nhau như thế, thì người nước ngoài học mãi là người ta chết. Cái độ suy nghĩ logic ở tiếng Trung Quốc cổ chỗ này là một những cái chỗ gỡ khá nặng nề, và tiếng Việt Nam của mình cũng vì vậy mà mắc thêm một cái lỗi cực kỳ phản logic. Cái động từ giúp nhau và cái động từ phản bội nhau không thể nào đi được một chữ, hay là có hàm ý trong cách sống của chúng ta tất cả mọi sự giúp đỡ đều là phản bội chứ, hay là tất cả mọi sự giúp đỡ của người khác đều là không đúng với cái sự mong đợi của mình. Cái đó thì lại càng ghê rợn hơn. Thế nữa xin ném là một điều chúng ta cùng nghĩ quý vị nhé. Nhưng mà cái câu là lỗi thề thôi đã phụ vàng với hoa là như vậy. Trời lưu non nước bao xa, là từ đây sang đến trời lưu là cái chỗ mà Kim Trọng Lưu Dương đang đi trang chú đó. Non nước biết bao nhiêu là con đường xa. Ở đây cái chữ bao xa thì với Việt Nam mình nó cũng mờ nghĩa. Bao xa là xa bao nhiêu. sao bao nhiêu như vậy nó vừa có thể là câu hỏi, tức là sao biết chừng nào mà kể cho hết chẳng mới ra hỏi. Và ý thứ hai là có sao bao nhiêu đâu mà hỏi. Thế là vì vậy ở đây nó vừa có nghĩa là xa, ôi là xa, mà nó vừa có nghĩa là không xa gì lắm, không một chút. Trời lưu non nước bao xa, theo mạch văn mình đoán được bao xa ở đây có nghĩa là xa vô cùng tận, chứ không phải có nghĩa là không xa gì hết. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là tiếng Việt Nam phổ của mình nó cũng mức độ nó bị kém logic đến như vậy. Từ đây sang nó bao xa, có nghĩa là từ đây cho nó có bao nhiêu đâu mà đáng nói. Thì nếu mà câu này trời lưu non nước bao xa như vậy mà vị vào cái logic như thế thì coi chừng người ta bị phản nghĩa hoàn toàn. Ở đây rõ ràng trong cái ngữ cảnh cô Văn cho thấy bao xa thì là xa biết chừng nào mà kể. Nghĩ đâu lẽ cửa chia nhà tự tôi, là có đâu mà bao giờ Kim Trọng lại dám nghĩ rằng hai người mà phải đến ngày mà là yêu nhau như vậy mà phải bỏ nhau là lỗi tại bên mình. Chính không bao giờ chàng có thể ngờ rằng chính mình là kẻ tàn nhẫn chấm dứt của tình yêu này. Câu rất đẹp và rất hay. Biết bao duyên nợ thề bồi, kiếp này thôi thế thì thôi còn gì. Đó là bao nhiêu lời mình thề nguyện với nhau, bồi là bồi thường với nhau, là mình sẽ cho nhau lại trong những buồn vui đó. Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì. Dễ hiểu không có gì. Và chú thích thương cho quý vị, tái sinh chưa dứt hương thề, làm thân tâu ngựa đền nghì túc mai. Nếu mà kiếp sau có sinh lại làm người mà chưa có dứt được cái lời thề mà nén hương mà thắp đó, thì là xin đầu thai làm thân con trâu con ngựa đi đền lại cái nghĩa cử túc mai của chàng. Túc mai ở đây là dùng với nghĩa là làm bạn với nhau quý vị. Cây túc với cây mai là hai loại cây nó chịu được cái khí hàn lạnh của mùa đông. Khi mà mùa đông đến thì là mọi thứ cây khác thường thường là nó không còn xanh tươi nữa. Nói thẳng theo khoa học bây giờ là các loại cây mà hai lá mầm bí tử thì là không có đi qua được mùa đông mà không bị mất hết nhan sắc của mình. Còn các loại cây mà thuộc về là hạt tần quả tử, hay là các loại cây mà thuộc về các họ như cỏ mà mọc lên dày thành cây như loài túc thì vẫn xanh tươi được như thường. Thành ra vì vậy tùng túc mai ở đây không nhất thiết tùng nhưng mà đi cùng bộ với nhau, đó là những loại cây chịu lạnh được. Và cây mai tuy cũng là cái loài thuộc về bí tử nhưng mà vì nó nở hoa tức tiên mùa đông, mà mùa xuân vừa tới nó nở hoa đầu tiên, là người tính ra trong các loại hoa như thế nó là cái loại hoa có cái khả năng đi qua được mùa đông sớm nhất, cho nên nó được xếp chung với tùng và túc luôn. Thì là túc mai là tức là bầu bạn với nhau, mà bầu bạn cũng tư thế người quân tử. Chúng ta nên nhớ là người châu Á cổ thì không dễ vì người đàn ông cho người đàn bà vợ mình lên hàng mà bạn thân quân tử với mình được. Thường thường cái tình bạn chỉ dành đàn ông với nhau mà thôi. Còn cái người vợ có là vợ chính thức đi nữa cũng chưa chắc được cái điều đó. Người vợ mà có đủ tài năng và có đủ kiến thức cũng như là có đủ thi phú mà lại may mắn được chồng tôn trọng thì chồng cho bắt ghế lên ngồi ngang với mình trong cái vấn đề giao tiếp bằng người quân tử như bất cứ một ông bạn nào khác của mình là một cái điều hiếm hoi. Ở đây thì Phước Kiều có thấy rõ ràng là nàng tin rằng Kim Trọng sẽ đặt nàng ở cái vị trí cao cả đó. Cái tình yêu giữa hai người sẽ là cái tình yêu có cả cái sự túc mai, cái nghĩa túc mai ở bên cạnh đó luôn. Cái chữ nghì là độc biến âm của chữ nghĩa chứ không phải là chữ riêng quý vị nhé. Chúng ta có chữ nhân tình nhân ngãi, chữ ngãi như quả ngãi của bên âm của chữ nghĩa, mà chữ nghì ăn ở bạc ác vô nghì vô ngãi vô nghì đều là chữ nghĩa mà đọc tại ra nhé. Cho nên là nếu mà kiếp sau sinh làm người, xin nàng sẽ làm thân tâu ngựa để mà đền đáp lại cho cái nghĩa túc mai, là cái nghĩa mời nàng lên ở mức độ ngang hàng với người bạn quân tử của chàng. Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Là nếu mà cái nợ tình này chưa trả cho ai thì khối tình trong lòng của nàng mang xuống trước, xuống đến cái đài của những giọt nước mắt ở dưới suối vàng, là cái quái âm nó vẫn không thể đào tan được. Cái này thì khi mà chú điển, người ta thường hay chú điển ở trong tình sử, là điển của một cô gái nào đó yêu một anh gái buôn nào đó, mà tiếng ngữ không tin. Nếu mà là người Việt Nam, trong văn hóa Việt Nam, tại sao người ta không nghĩ rằng Nguyễn Du nghĩ đến câu chuyện Tương Chi? Câu chuyện Tương Chi chắc đến đầu Nguyễn Du đã có rồi chứ. Thì cái khối tình mà là không tả được cho người mà đứng chết đi đào mộ ân quật đây vẫn còn thấy động tình cảm, một khối ngục tầng ngọc bích long lanh những nước mắt, đó phải là chuyện Tương Chi. Nguyễn Du phải dùng điển Tương Chi, lại dùng điển cái tình sử một câu chuyện bát bát nào đó bên Trung Quốc của những con người không có tên không có tuổi, mà cùng một gã lái buôn nào đó nữa, cùng mối tình cùng cô gái với một gã lái buôn trong cái hoàn cảnh Trung Quốc của cái thời Tây Tấn Đông Tấn thì đó, thì có gì là đẹp đẽ hay ho hơn là chuyện Tương Chi của Việt Nam. Thật ra cái người chú điển, thường thường người ta cứ nghe chú điển Trung Quốc, người ta không để ý có thể có rạc khi là điển Việt Nam quý vị. Nỗi riêng những bàng hoàng, ở đây thì cái bản in trên mạng người ta đã viết chữ bàng hoàng hiện đại của tiếng Việt Nam. Chứ nhớ cực kỳ quý vị nhé, cái chữ bàng hoàng thời cổ không có, chữ bàng hoàng thời cổ thì có từ tiếng Trung Quốc qua. Bàng hoàng là đi lui đi tới cả trăm lần mà không biết phải làm gì, xính vĩnh chân tay, không hiểu phải làm cái gì trước cái gì sau, vì quá ư là rối ren, quá ư là nhiều việc. Còn bàng hoàng bây giờ có tiếng Việt Nam mình nó đi chữ là nó đi với chữ bẽ bàng mà nó đi với chữ kinh hoàng, có nghĩa là một cái cảm giác nó vừa kinh hoàng mà nó lại vừa bẽ bàng, làm cho người mình bị hụt hẫng và mình không còn biết làm gì nữa. Như là nghe tin em đã lấy chồng, anh thấy bàng hoàng cả người, thường bàng hoàng như vậy là đứng chết lìm, không làm được gì hết, và trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc, nó có lúc độ bâng khuâng cho tới kinh hoàng cho tới bẽ bàng khó tả. Còn cái bàng hoàng cổ lại là đi dạo quanh phòng, đi dạo quanh nhà như người điên, mà cứ đi hoài mà không đứng lại được, không ngừng lại được, mà không quyết định làm được một cái điều gì cả, người nó rối beng lên và chân tay thì nó cứ được, nó cử động một cái lung tung. Cái đó là hai cái hoàn toàn khác nhau. Thật ra nỗi riêng riêng những bàn hoàn ở đây thì Nguyễn Du dùng như thế, thì Nguyễn Du dùng với cái nghĩa là nàng đi qua đi lại thì đúng hơn, tức là nàng cứ là đi trảo bước một mình ở trong phòng, cứ thở dài xong rồi nắm chặt tay xong rồi lại nhìn trời, rồi hay là nàng không có ngồi yên được. Dầu trong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn là cái dầu trong, là cái đèn của nàng trong cái dầu để trong cái đĩa dầu đó, là dầu nó cạn lên trắng đĩa, là trắng đêm nàng khóc buồn cả đêm rồi mà lệ tràn thấm khăn, nước mắt ướt cả khăn. Cái cảm giác mà dầu trong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn rất là đẹp, thì nước mắt nó nhỏ xuống, nó làm ướt cái khăn tay cầm trên tay, mà trong khi đó thì cái đĩa dầu nó lại hút dầu đi, làm cho đĩa dầu nó khô dần, nó ráo dần, nó tạnh dần, nó cạn dần. Một cái thì là rút hết chất lỏng đi, càng ngày nó càng khô lại, mà cái nước mắt thì nó cứ trào ra, nó giống như thể là phía kiều ở bên cạnh ngọn đèn, thì nàng rút hết bao nhiêu cái chất vật ướt át của cái dầu đèn vào trong người mình, nó thành ra những giọt nước mắt tình cảm nó tuôn ra vào trong cái khăn này. Cái khăn càng ướt bao nhiêu, đĩa dầu càng khô bấy nhiêu. Hai cái đồng hành động đi kế bên nhau là một cái sự mà tương quan vật lý rất hợp lý trong trường hợp này.
Xin mời Thế Ngữ tiếp tục ạ. Xin lỗi thôi.
Đoan có nhớ hồi nãy lúc mà đứt sóng Thế Ngữ đến đâu, Thế Ngữ nối vào cho nó dính được không Đoan? Xin lỗi quý vị nhé. Đoan có nhớ câu nào không?
Chà, Thế Ngữ
không nhớ. Không nhớ thôi, mình cố mình làm lại rồi. Cháu lỗi Đoan, không sao hết rồi. Ok. Đến đây thì Thế Ngữ nghĩ rằng mình đoán, hy vọng là cái câu mà trời lưu non nước bao xa, nghĩ đâu đã cửa chi nhà tự tôi, là bên kim trọng bên kiến lưu dương mà xa xôi cách trở, sẽ không bao giờ biết được, là cái sự mà chia rẽ cửa nhà, chia rẽ tình yêu lứa đôi như vậy là tự lỗi non do nàng làm ra. Cái tình yêu nó đau xót ra không những là do hoàn cảnh, mà thật ra là do chính mình. Trong tình yêu này đạp đổ tình yêu là lỗi do chính mình, thi kiểu để bắt đập tiếp tục bắt lỗi mình rất là tội. Biết bao duyên nợ thề bồi, là biết bao nhiêu cái lời thề sẽ bồi đền cho nhau, bồi thường bồi đáp các quý vị. Kiếp này thôi thế thì thôi, còn gì là kiếp này thì không còn gì mong được nữa hết. Tái sinh chưa dứt hương thề, là kiếp sau có sinh lại làm người, mà chưa có dứt được cái lời thề nguyện và cái hương thơm cũ, thì sẽ làm thân câu ngựa đền nghỉ túc mai, nàng sẽ sinh đầu thai làm con câu con ngựa để đáp cho cái nghĩa túc mai của chàng nghỉ, tức là nghĩa chứ nghĩa đọc tại ra, chứ nghĩa khi đọc tại ra chữ ngãi như trong Quảng Ngãi. Và chữ túc mai ở đây là ba cái người bạn của mùa đông, là ba cái cây mà nó trong mùa đông nó vẫn xanh tươi, là cây tùng với cây túc. Cây tùng là vì nó thuộc về họ, là họ và khỏa tử, là cái cây hạt tầm, nên nó không có chịu ảnh hưởng của mùa đông. Cái cây trúc là vì nó là một loại cỏ và nó mọc cao thành cây, chứ nó không phải là cái cây thường, cho nên vậy nó vẫn xanh tươi được. Còn cái loại cây mà nó có hạt kín, tức là bí tử, quý vị, thì thường thường là mùa đông tới thì nó phải rụng lá và tàn hoa hết. Thật ra chỉ có trong các loại bí tử thì có hoa mai là xuân đến mọc từ trở lại được đầu tiên. Cho nên vì vậy người ta tính gộp ba cái tùng trúc mai là ba cái người cao cả, có cái khí tiết sống qua được cái thời gian khổ, để làm ý là cái người bạn tất cả là chia sẻ với nhau và tất cả là ở bên nhau một cách rất là đậm đà và rất là tình nghĩa. Ở đây thì chúng ta biết là người đàn ông châu Á cổ không mấy khi cho cái người vợ của mình được đặt ngang hàng với người bạn trai của mình về mặt trí tuệ hay là về mặt thông hiểu. Người đàn ông châu Á cổ coi vợ là tình yêu là một cái sự yếu đuối và nhu nhược của mình, hay cũng chỉ là người mẹ của những đứa con của mình, tức là cái nơi để mà cấy giống để về sau để mà hương hỏa từ đường. Còn mà đi mà trao đổi về vấn đề kiến thức chữ nghĩa, văn hóa, quân sự, chính trị, kinh tế gì ra quán rượu pháo với nhau là đàn ông với nhau mới được, phải là một người đàn ông khác ngang hàng với mình mới chơi ngang mình trong vấn đề tâm hồn được, chứ người đàn bà không thể nào có thể ngang với mình về mặt tâm hồn hay hiểu biết hay kiến thức để mà có thể đối đáp ngang với mình. Thành ra cái người mà ti giao như thế là giao cho những người đàn ông khác bạn của mình, chứ không giao người đàn bà ngồi chung. Những người chồng châu Á cổ hiếm hoi mà cho vợ ngồi ở cái thế ti giao thương bái là cái điều coi là quý lắm. Thành ra ở đây thì Thuyết Diều cho rằng Kim Tổng đã cho mình vào cái thế đó rồi, nàng lại càng tội nghiệp hơn nữa, và nàng nghĩ rằng đã có cái nghĩa túc mai với nhau như vậy thì nàng sẽ làm thân tâu ngựa đền đáp lại. Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan, là một cái ý mà người ta thường trú bằng tình sử bên Trung Quốc, một câu chuyện cô gái vô danh nào yêu gã lấy vương vô danh nào đó chết đi rồi thì thấy tấm lọc nó hóa là khối ngọc không tan vân vân, tại để nó có dị bạc nhưng không quan trọng gì. Thế Ngữ tin rằng Ngữ dù là người Việt Nam thì cái điểm này tất yếu là điểm tương tri chứ không thể nào là điểm của bên Trung Quốc tỏ được. Nỗi riêng riêng những bàng hoàng giàu trông trắng đĩa lệ tàn thấm khăn lúc mà thấy Ngữ Đức bây giờ nãy đi tìm, chắc là câu này nãy giờ chắc bị lặp lại cũng nhiều, quý vị thông cảm cho thấy Ngữ phải cố gắng tìm cách nào để cho cái đường dây điện thoại và bắt sóng của mình với đài bên đó nó không còn bị những cái khó khăn này nữa. Thấy Ngữ rất là quê về kỹ thuật. Thôi thì cái chữ bàng hoàng thì nói thật ngắn gọn để lỡ bị nhầm quý vị không bị nghe nhiều quá, chữ bàng hoàng hiện đại của chúng ta có dê là nghĩa khác cái chữ cổ, bàng hoàng là ngồi là chúng ta hiện đại dùng với nghĩa là chết sững ra không làm gì được nữa hết, kết hợp với những cái chữ bẽ bàng, với chữ kinh hoàng, mà nó cũng khi bâng khuâng trong đó nữa. Mình nghe một cái gì đó xảy ra nhưng nghe tin người ta đi lấy chồng mà mình không được hay biết gì hết thì là mình là người yêu cũ, mình bị mẹ mình bàng hoàng, là mình thư người ra ngồi mà lòng nó dâng lên một cảm giác khó tả mà không làm được gì nữa hết, mà nó nổi lên một nỗi nó vừa là tủi thân cho chính mình mà nó lại vừa bâng khuâng nghĩ về quá khứ và nghĩ đến tương lai, mà nó có một chút kinh hoàng là vì ngơ ngác quá không thể ngờ được. Như sắp đánh giữa trời ba cái đó cộng lại mới là bàng hoàng. Còn bàng hoàng cổ từ Trung Quốc qua nó lại có nghĩa là đi rào khắp phòng mà không làm được gì hết, tay chân thừa thải lung tung, muốn làm cái gì không làm được, định làm A thì lại bị nhớ B, định làm C thì lại nhớ D, người nó rối tung với mù lên. Trong hoàn cảnh này của Thúy Kiều thì chắc là cái chữ bàn hoàn cổ thì đúng hơn. Bởi vì cái chuyện mà nàng bỏ đi là không phải là một cái hung tin bất ngờ đưa tới, kim trọng mà nghe tin này mà bàng hoàng cả người thì đúng, chứ còn Thúy Kiều thì không có lẽ gì nàng bàng hoàng cứ chuyện này, mà thật sự là bàng hoàng ở đây là nàng hoàn toàn rối rắm trong lòng không biết làm gì cho hết. Dầu trong cánh đĩa lệ tàn thấm khăn là một câu thơ rất là hay, nó đặt hai cái vấn đề. Dầu trong cánh đĩa là cái đĩa của nàng thắp dầu đó quý vị, cái đĩa đèn người ta đốt bằng dầu đó, thì từng đêm một đêm ngồi khóc như vậy thì đèn nó rút hết dầu lên, cái đĩa nó khô dần nó trắng ra, nó trơ ra, trắng ra đây, tức là nó cái dầu nó cạn hết cái đáy đĩa, nó lòi ra hết một đêm nàng ngồi khóc. Còn lệ tàn thấm khăn như vậy là có nghĩa nước mắt của nàng tàn ra thấm ướt vào khăn, một bên là chất lỏng nó khô dần ở trong cái đĩa dầu đèn, một bên kia là cái khăn tay của nàng nó ướt dần đi, nó càng ngày nó càng ướt nhiều hơn, là bởi vì những giọt lệ, hai cái hành động nó đi với nhau nâng đỡ cho nhau và trở thành ra một cái gì đó rất là tuyệt vời. Thúy Vân chợt tỉnh rất phương đến đây thì là em gái của nàng là Thúy Vân mới giật mình tỉnh dậy và dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han, là lập tức là mới chạy đến thấy chị ngồi dưới đèn thì mới lại là hỏi chị có chuyện gì xảy ra hay không. Ở đây thì thái độ của Thúy Vân rất là vô tư, một cách hoàn toàn vô lý, vô cớ và vô lối. Thúy Vân làm rất là sai trái ở tất cả những điều này. Nhà có ra biến như thế mà nàng vẫn còn nằm ngủ được, cho thấy nàng là con người thổi bò vô tích sự mà lại tham ăn tham ngủ, nghĩa là cái người tròn như là cái bánh dày má thì tinh tính mà nung núc, đúng là quân tâm đầy đặn nét ngày nở nang, một cái người mà người cổ cho là đẹp, nhưng mà cách sống đó bây giờ người cổ có thể chê khoi khen nàng là vô tư và con người như thế là sống thọ và hưởng phúc lâu dài. Mình bây giờ thì thấy đó là những con người ích kỷ và những con người không biết nghĩ đến ai cả, và đó là con người ích kỷ nghĩ ai mà lại còn tự loại bản thân và lúc nào cũng béo đẫy đà, rất là khó ưa. Thúy Vân ở đây đọc vào thì người Việt xưa nay ai cũng ghét cả, và Thúy Ngữ đặc biệt là ghét Thúy Vân rất đổ đi từ bé đến lớn vì cái màn này luôn. Thúy Vân ở đây có những người làm thơ hài hước mà là tiêu chọc cái thái độ nàng ở đây cũng rất nhiều điều hay. Cho nên mình đọc nguyên văn và mình sẽ vào những cái bài hài hước của thân chế giễu Thúy Vân ở màn này quý vị nhé. Các bạn kịch này tuy hay nhưng mà cái nhân vật Thúy Vân làm cái nhân vật hết sức là phản diện ở đây và rất là khó ưa. Cơ trời dâu bể đa đoan, một nhà để chị riêng oan một mình, tức là cái chuyện trời đất mà nó xảy ra, cái vận hạn xưa suy đụi là hên xưa nay đuổi của đời người, nó quá ư là khó đoán trước được. Dâu bể là nó đang từ cái cảnh đẹp vô cùng biến ra cảnh tang thương vô cùng, nó đa đoan là nó lắm mối dây, nó lắm cái lý do để mà xảy ra mình không thể lượng trước được. Cơ trời dâu bể đa đoan là 6 chữ mà thời cổ mình đã dùng thường rất là nhiều rồi, thì chỉ là sự đời không có thể lường trước được. Ở đây Thúy Vân lại càng đáng ghét hơn. Thứ nhất, Thúy Vân là một người thường thường ăn nói không thấy có gì suy nghĩ hay ho, thành ra nói câu này không hiểu gì hết mà chỉ là lặp lại chính câu lịch sử đầu cửa miệng mà thôi, mà lại còn đến mở lời biết nói chuyện này, biết nói là nhà mình có gia biến, có nhiều cái chuyện đau thương xảy ra mà vẫn đi ngủ được, và giờ này dậy hỏi khó ưa quá quý vị. Cái câu mà cơ trời dâu bể đa đoan nó trong miệng Thúy Vân nó hóa thành ra là một cái câu đưa đẩy xã giao thân thớt rất là khó chịu. Một nhà để chị riêng oan một mình là cả nhà không ai làm được gì cả, có một mình chị bị oan, một mình chị mà thôi. Cái này cho thấy là trong nhà Thúy Kiều biết điều nàng bị bắn mình đi bao nhiêu, giờ nàng bị oan, mà có oan mà không ai gỡ, mà không ai sửa, mà không ai tâm sự, không ai to nhỏ, không ai nói năng gì tới, để nàng ngồi khóc một mình một đêm. Chỉ có con nhỏ em gái nó cực kỳ đoảng và cực kỳ vô duyên này, vậy nói một câu đó, quả thật sống là người đập đầu và tự vận được vào tường. Bởi vì những điều này quý vị, là tất cả những người này họ sống với nhau vô tâm phổi bò rùng rợn quá. Cái câu của Thúy Vân ở đây cho thấy rõ chúng ta không, đúng là không có một dấu hiệu gì, vì mấy hôm nay là nhà vẫn còn bị mắc thưa kiện tụng, cho nên là chẳng có ai lo được chuyện gì cả, cứ là lấy tiền của Mã Giám Sinh xong rồi là cứ đâm đầu đi do đi lót để cho về tới nhà thôi. Về tới nhà một cái phải gả Thúy Kiều đi ngay, nhưng cũng chưa ai có cái giờ gì mà ngồi xuống làm được việc gì, cho nàng rất buồn từ khi mà nàng can bố nàng khỏi bị đập đầu tự tử. Và hai cha con nhìn nhau mà khóc một hồi tới bây giờ, thì là sau đó là toàn bộ tâm sự đó thì mạnh ai phần lấy của mình làm. Và lại có lẽ bố mẹ nghĩ ra bên trong thế, những đoán già đoán non thôi, bố mẹ Thúy Kiều tự nghiệm lại con người của mình có lẽ cũng không thấy được toàn hảo, cho nên là im luôn thì phải. Và ở đây Thúy Kiều rất tội và rất là đáng thương, một nhà đệ chị đi oan một mình, cớ chi ngồi nhẫn tàng canh, là vậy thì tại sao chị lại còn ngồi thức suốt đêm. Cái câu của Thúy Vân ở đây gây cho quý vị đến lúc này mà còn hỏi là tại sao, vì lý do gì mà chị ngồi suốt đêm, chị không ngủ. Tại sao lại hỏi câu tại sao này được, quý vị làm gì mà không biết, tại sao lại dám mở miệng nói ra cái chữ cớ chi này. Mình đã buồn chết đi được, và đến hỏi mình mà hỏi cái kiểu đó thì có vô duyên quá không. Thúy Vân vô duyên khiển cận tới mức độ rùng rợn. Với riêng còn mắc mối tình chi đây, là chị còn kẹt cái tình cảm gì mà là chị chưa đi ngủ được. Cái này rùng rợn quá. Cái này là câu của Thúy Vân hỏi để làm cho Thúy Kiều có cớ làm ra cái đoạn văn lớn mình thưởng thức sau này. Nhưng mà để dựng điều đó, Nguyễn Du phải đưa Thúy Vân ra một cái dạng nó cực kỳ vô tâm, cực kỳ phổi bò, cực kỳ vô ý vô tứ, cực kỳ thiển cận. Nếu mà người Việt Nam thời cổ mà đã có những người như Thúy Vân thì văn hóa của mình đâu phải là lúc nào cũng sâu sắc quý vị. Văn hóa của mình đã từng đẻ ra những con người Mông thì nói những câu thơ rất đẹp, cơ trời dâu để đa đoan, một nhà để chị đi oan một mình, nghe thì cũng hay lắm. Nhưng mà như thế người mà biết nghĩ và biết thấm thía được cái điều mà chị mình bị oan và thấm thía được cảnh nhà cơ trời dâu biển đa đoan thì không mở miệng hỏi được hai chữ cớ chi. Vậy thì vậy lý do gì mà chị còn đi ngủ? Cái câu nó về logic nó sai một cách ghê gớm. Nếu mà nói là cả mọi người đều đang sung sướng, cả nhà mình đang giàu có, mình mới vừa trúng số, vừa được mấy triệu, ngày mai muốn làm gì cũng được hết, thì cớ chi chị lại không chịu đi ngủ và ngồi khóc, thì mới hỏi được cớ chi. Còn đây mà nói rằng chuyện đời nhiều cái bất tắc quá, mà nhà mình bây giờ khổ quá, mà sao có mình chị bị oan à? Ủa vậy thì đã vậy thì tại sao chị lại ngồi đây vậy hả chị? Quý vị có nghe được cái câu của Thúy Vân nó vô duyên, mà nó ở mức độ si ngốc đần độn, mà nó nói chuyện vừa ngu mà mình nghe mình lại tức luôn quý vị. Nếu mà không ngu thì mới móc họng mình ra hay sao vậy? Cái câu này cho thấy rằng cái huyền thoại cổ là nước Việt Nam của mình toàn là văn hóa lễ nghĩa và những con người sống rất có ý tứ với nhau là điều không đúng quý vị. Nước Việt Nam mình đã từng đẻ ra những Thúy Vân và hình như bây giờ vẫn còn chạy đầy đường những con người như thế này. Nói chuyện với những người như thế này thì mình nói không, mình chỉ cũng ít là mình chết được mà thôi, thì có lẽ đành chịu không nói gì nữa với nhau thì tốt hơn trên cuộc đời này. Rằng lòng đang thổn tức này, rằng là chị còn đang khóc, còn đang thổn tức, tôi duyên còn vướng mối này chưa xong. Đây là đoạn lớn của Kiều, mà tuần sau thì mới trở lại thôi. Thì xin lỗi mừng ở đây, tuần sau mình gặp nhau quý vị nhé. Ok, bye bye, cảm ơn Thục Quang nhiều, cảm ơn quý vị ạ.
Thục Quang cảm ơn Thế Ngữ, chào anh và hẹn gặp anh vào thứ hai tới.